Khi mà nuôi con, có bao giờ mà bạn thắc mắc rằng không biết là mình không giỏi thế này thì sau này con mình có như thế hay không? Hay là đại loại những cái câu hỏi như là năng lực của con có phụ thuộc vào di truyền hay còn có nhiều những cái yếu tố khác mà mình chưa biết hay không? Vâng, để mà hiểu rõ cái vấn đề này thì mời bạn hãy lắng nghe trọn vẹn cái tập podcast với cái chủ đề tài năng của trẻ sẽ được quyết định bởi cách giáo dục và môi trường hơn là gen di truyền.
Mẹ ơi, em ăn ơi.
Hello, mến chào cả nhà, chào tất cả các bạn và các bố mẹ đã quay trở lại với kênh podcast quen thuộc Tâm sự ngày là mẹ của Tâm Miu, một kênh chuyên chia sẻ về những kiến thức và những trải nghiệm trong hành trình sinh dưỡng dạy rèn con của Tâm Miu đến với các bạn. Chúc cho các bạn sẽ có một hành trình bên con cái thật là vui vẻ, thật là an yên nhé. Để mà nghe những tập podcast mới nhất của mình thì các bạn có thể tải các trang ứng dụng âm thanh như là Google Podcast, Apple Podcast hoặc là Spotify. Còn để đọc các nội dung về chăm sóc và nuôi dạy con cái thì mời bạn vào trang blog Tâm Miu của mình. Và để tương tác trực tiếp với mình thì mời bạn có thể là vào trang nền tảng âm thanh Bip Audio nha. Như mình đã chia sẻ thì không biết là các bạn có những cái suy nghĩ như thế hay không. Đấy chính là không biết là mình không giỏi môn toán lý hóa này, chắc là con mình nó cũng thế. Hoặc là mình hậu đậu chậm tiêu như thế này thì chắc con mình nó cũng thế. Có bao giờ các bạn nghĩ như thế không ạ? Bản thân của mình thì mình đã từng nghĩ như thế đấy các bạn. Mình không giỏi toán lý hóa và mình rất là hậu đậu, rất là vụng về. Mình nói thì nó cũng không hay nữa. Cho nên là khi mà mình chuẩn bị sinh con mình ra thì mình bảo với chồng mình là thôi sau này là anh dạy con dạy toán đi nha, chứ em học toán dở lắm. Thế mà bây giờ các bạn biết không, tất cả mọi việc dạy con, dạy toán, dạy chữ, dạy tất tần tật lại là mình. Trời ơi, tự dưng sao thấy mình sao giỏi quá chừng luôn. Nói để cho các bạn thấy là cái suy nghĩ của chúng ta đôi khi nghĩ là nó đúng nhưng mà thực tế ra thì nó không đúng các bạn ơi nha. Để chứng minh cho cái điều mình nói nó là đúng thì mình xin đưa ra một cái ví dụ để cho các bạn sẽ hiểu hơn nha. Đó là người ta đã quan sát những cái đứa trẻ gốc Phi mà sau khi mà di cư qua bên cái vùng đất Israel để sống thì người ta mới phát hiện ra rằng là cái chỉ số thông minh IQ của những em bé gốc Phi chỉ có 85, trong khi những em bé người Do Thái là 115. Đó, và người ta khi đấy người ta đưa ra một cái nhận định, đấy chính là những em bé gốc Phi là do chủng tộc người cho nên là mới tạo ra những em bé có cái chỉ số thông minh thấp như thế. Đó, tuy nhiên là sau này thì có một cái nghiên cứu khác, đó là khi mà em bé người gốc Phi mới vừa được sinh ra thì người ta đã đem những em bé này để sống chung với những em bé người Do Thái. Và đến lúc khoảng em bé được 4 tuổi thì người ta mới đo cái chỉ số thông minh của các em bé này, thì mới nhận thấy rằng là cái chỉ số thông minh của các em bé người gốc Phi cũng bằng với những cái em bé người Do Thái, đó là 115. Đó, các bạn thấy không? Điều này mới thấy rằng là năng lực của em bé không dựa vào cái việc là em bé có di truyền từ bố mẹ hay là do cái tộc người hay là do một cái chủng người hay là do một cái huyết thống nào cả, mà do cái cách mà em bé được nuôi dạy, do cái môi trường mà em bé được hình thành và lớn lên trong đó. Đó, các bạn thấy không? Thì bởi vậy mới thấy là khi mà các em bé sinh ra thì ngoại trừ những em bé có những cái bệnh hiểm nghèo hay những cái bệnh nan y hay là những cái bệnh tật khác thì tất cả mọi em bé đều như nhau các bạn nha. Tất cả mọi em bé đều như nhau và tất cả mọi em bé đều có những tiềm lực sẵn có. Quan trọng là cái tiềm lực đó, cái mỏ vàng đó, cái người nuôi dưỡng, cái người làm cha làm mẹ có biết khai thác cái mỏ vàng đó hay không, hay là để cái mỏ vàng nó biến thành một cái mỏ đất. Các bạn ạ, đó, cái việc này không chỉ là con người đâu các bạn, mà khi mà người ta thực hành, người ta thí nghiệm trên con vật cũng như vậy. Đó, và không chỉ có là con người được sống trong môi trường con người thì mới bị ảnh hưởng đâu, mà khi con người không được sống trong môi trường của con người mà phải sống trong cái môi trường của con vật thì con người cũng sẽ mất đi những cái đặc điểm của con người luôn. Thì mình xin đưa ra một cái ví dụ rất là nổi tiếng, đó là ví dụ hai em bé người Ấn Độ Kamala và Alama ha. Kamala đó, thì hai em bé này, một em bé là 1 tuổi rưỡi và một em bé 8 tuổi. Người ta phát hiện ra có hai em bé, có hai con vật có hình dạng giống người đó, và hai vợ chồng mục sư này đã đem hai cái em bé này để về nuôi dưỡng nhằm là giúp cho em bé có khả năng là lấy lại được những đặc điểm thuộc bản chất của con người. Tuy nhiên là phải trải qua rất là nhiều những cái thử thách thì các em bé này mới có thể là lấy lại được một chút những cái đặc điểm thuộc tính của con người thôi các bạn. Và em bé 1 tuổi rưỡi thì 1 năm sau đó em bé đã mất, còn em bé 8 tuổi thì sống được thêm khoảng 6 năm nữa. Và trước khi mà em bé bước sang tuổi 17, em bé mất, thì em bé nói được 45 từ. Và cái độ tuổi trí tuệ của em bé là 3 tuổi rưỡi các bạn, không phát triển hơn nữa. Thì thời gian đầu của những em bé này đó là em bé ăn thức ăn ôi thiêu này, ăn gà sống này đó, rồi ban ngày thì đi ngủ, ban đêm thì hú lên những tiếng rất là ghê rợn này đó, rồi là đi bằng 4 chân đó, và ăn cắn xé thì cầm bằng 2 tay đó. Và các bạn nghĩ đi, với một cái em bé mà đã được lớn như thế rồi thì cái khả năng để mà em bé học lại những cái điều cơ bản rất là khó. Chính vì vậy mới thấy rằng là cái điều kiện, cái môi trường mà em bé được học, cái môi trường em bé được sống, cái môi trường mà em bé được hình thành nó rất là quan trọng. Nó không chỉ ảnh hưởng đến nhân cách, ảnh hưởng đến khả năng phát triển, ảnh hưởng đến khả năng tư duy, mà nó còn gây ra nhiều những cái hậu quả không tốt. Vậy thì có người thường hay bảo là con em nó không có giống em, chắc là nó bị trên trội, hoặc là con em nó giống bố nó là nó nói nhiều, hoặc là con em nó giống bố nó là tính tình rất là điềm đạm, rất là dễ thương ha. Nhưng mà thật ra thì một đứa trẻ sinh ra nó không hề có sẵn những cái tiềm lực từ bẩm sinh, hay là ảnh hưởng từ trí tuệ, hay là từ nguồn kiến thức, hay là từ kỹ năng gì của bố mẹ cả ha. Mà tất cả những điều đó con phải được học và tích lũy dần dần theo thời gian. Và thời gian của con nó cũng có hạn, không phải là khi nào con cũng có thể sử dụng nó, không phải khi nào nó cũng phát huy hết tác dụng. Mà trong giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi là một cái giai đoạn mà vô cùng nhạy cảm, là một cái giai đoạn mà một đứa trẻ từ khi không biết gì để trở thành một đứa trẻ là biết tất cả mọi thứ. Cho nên là nếu như bỏ qua giai đoạn này rồi thì sau này con sẽ rất là khó để mà con học hỏi cũng như là con thay đổi được cái điều đó các bạn ạ. Cho nên là có nhiều người bảo là nó còn quá nhỏ để học, đừng có nhồi ép nó. Nhưng mà thực tế ra đây là một cái giai đoạn mà con cần phải học, con cần phải được để cho não bộ của con được hoạt động thường xuyên thì não bộ của con mới tạo ra những cái giống như tạo ra những cái cánh cửa gì đó các bạn, để mà thu nạp tất cả và sau đó con sử dụng. Chứ không có phải là não bộ của con không làm việc gì cả và tới lớn thì con tự dưng là con biết được những cái điều đó, không có ha. Rồi, và cũng có những cái quan điểm cho rằng là với những cái gia đình mà cha truyền con nối thì cái đó không phải là di truyền chứ là gì. Thật sự ra thì cha truyền con nối đó là với những gia đình mong muốn con của mình cũng theo ngành bố mẹ, và ngay từ nhỏ con được tiếp xúc với những vật dụng, với những công cụ đó, cho nên thành ra khi lớn lên kèm theo cái sự giáo dục, cái sự dạy dỗ của bố mẹ và những cái định hướng của bố mẹ là theo những cái nghề đó, cho nên là con được tiếp xúc và con biết, con hiểu về những cái điều đó, thành ra là con biết con làm những điều đó thôi, chứ không phải cái điều đó, không phải là năng lực của con là được quyết định từ cái việc mà từ cái gen di truyền ha. Đó, thì nói như thế để các bạn thấy rằng là cái môi trường nó ảnh hưởng rất là nhiều, cũng như là nó tác động lên, nó giúp cho đứa trẻ hình thành nên những cái năng lực À, bởi vì các bạn thấy á, có rất nhiều bố mẹ làm nghệ sĩ, làm ca sĩ, làm nhạc sĩ thì con cũng sẽ được phát huy rất là tốt. Là bởi vì sao? Ngay từ nhỏ con được tiếp xúc với nhạc cụ, tiếp xúc với những cái buổi biểu diễn, và con được có một cái sân chơi, con có được cái môi trường đó, và nó giống như một cái bước đà để mà con có thể học hỏi và con phát huy tốt vậy đó các bạn ha. Đó. À, thì khi mà nói đến môi trường thì mình mới nhớ đến một cái câu, đấy chính là gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng ha. Đó là khi mà có một số những gia đình đi làm nè, rồi là không có thời gian chăm sóc con, gửi con cho người làm, và người làm thì bận rất là nhiều công việc, không giao tiếp với em bé, chỉ mở tivi cho em bé coi, và từ từ em bé không nói chuyện, em bé không giao tiếp, và em bé xuất hiện một số những cái biểu hiện tự kỷ. Đó, thì cái môi trường mà con được tiếp xúc đó chính là không được tương tác với bố mẹ, con tiếp xúc với tivi, và con não bộ của con chỉ hoạt động một chiều, đó là con chỉ nghe nhìn và con không được tương tác trở lại ha. Chính vì thế mà tạo ra một cái kết quả như vậy đó. Rồi là con chậm nói nữa đó, thì chính vì những cái điều này cho nên là các bạn mới thấy rằng là khi mà con được tiếp xúc với những điều gì thì con sẽ ảnh hưởng và con sẽ phát huy, phát triển, tạo ra những kết quả từ những cái điều mà con học được. Ví dụ con được nuôi dưỡng trong một môi trường tốt, có rèn về kỷ luật, rèn về những thói quen, rèn về những kỹ năng, thì con lớn lên con cũng sẽ là một em bé ngăn nắp, gọn gàng và quy củ. Còn một em bé ví dụ như là sống gần chợ búa, nói tục chữ thề thì con cũng sẽ bị ảnh hưởng, đúng không? Đó, hoặc là một em bé được lớn lên trong một gia đình nghệ thuật thì con cũng sẽ có khiếu về nghệ thuật ha. Đó, các bạn thấy chưa, môi trường nó rất là quan trọng, nó giúp cho đứa trẻ có thể phát huy hết, khơi gợi hết tất cả những tài năng bên trong. Và cũng có thể từ môi trường đó mà con cũng có thể là không phát huy hết những tài năng của con, mà ngược lại con còn bị hạn chế nữa. Mình xin đưa ra một ví dụ, ví dụ như là một em bé đi, khi lớn lên trong một gia đình đó là bố thì sáng xỉn, chiều say, đánh đập mẹ, thì lớn lên con cũng sẽ có một cái xu hướng, có thể là con cũng chơi bời lêu lỏng, con chán, con cũng có thể là học theo bố ha. Là bởi vì sao? Môi trường tác động đến con. Và cũng có những đứa trẻ cũng trong hoàn cảnh đấy, nhưng mà đứa trẻ sẽ vượt lên khỏi hoàn cảnh, đứa trẻ không muốn giống như bố của mình, đứa trẻ trở thành những cái cá nhân rất là ưu tú, rất là xuất sắc của xã hội, có địa vị xã hội ha, và sau này quay trở lại lo cho gia đình. Đó, thì cái môi trường nó cũng có thể là một cái điều kiện, nó là một cái bước đà để nó tạo đà, nó giúp cho một đứa trẻ phát triển, và môi trường nó cũng có thể là nhấn chìm đứa trẻ xuống. Đó, chính vì vậy mà môi trường cộng với cách giáo dục thì sẽ quyết định cái năng lực của đứa trẻ rất là nhiều. Gen di truyền nó chỉ hoạt động và nó dựa trên cái môi trường thôi, chứ nó không phải là nó quyết định hoàn toàn các bạn nhé. Thì cái tập podcast hôm nay đến đây là hết rồi. Hy vọng rằng là với cái bài, với cái nội dung này á, thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn, đấy chính là con trẻ của chúng ta khi mới sinh ra, đặc biệt trong cái giai đoạn mà con có thể tiếp nhận tất cả mọi cái kiến thức, mọi cái thông tin ha, thì não bộ của con giống như một cái miếng bọt biển, con có khả năng thấm hút hết tất cả. Và các bố mẹ đừng có lo là chúng ta đang nhồi nhét con, đang cho con học quá nhiều. Thật sự đây là một giai đoạn mà chúng ta cần phải bắt não bộ làm việc, thì sau đó những cái gì mà con được tiếp thu vào nó mới tạo thành những đường mòn, tạo thành những cái rãnh. Đó, bởi vì tại sao nhiều khi chúng ta hay chọc ghẹo nhau là ồ, não bạn này có nếp nhăn còn não bạn này phẳng. Đấy, có nếp nhăn là cũng phải có một cái quá trình luyện tập thì mới có nếp nhăn, mới có đường mòn lối mỡ được, đúng không? Còn nếu như mà chúng ta không phát huy, không phát triển thì tất nhiên là những cái đường mòn, hay còn nói đúng hơn đấy chính là những cái mạch liên kết, những cái sợi dây liên kết, những cái tế bào thần kinh, những cái neuron thần kinh sẽ không được phát triển. Và không được phát triển thì tất nhiên nó sẽ đứt gãy và nó chỉ phát triển những cái nào mà sẵn có mà thôi. Và các bạn cứ tưởng tượng đi, một bộ não có rất nhiều nếp nhăn, một bộ não có rất là nhiều những mạch liên kết so với một bộ não không có mạch liên kết, thì chúng ta sẽ thấy được là bộ não bên này sẽ thông minh hơn, còn bộ não bên này thì sẽ nhận được ít hơn những cái kiến thức từ bên ngoài, những cái nguồn thông tin, những cái sự trải nghiệm. Thì tất nhiên là cái khả năng phát triển về kiến thức, về trí tuệ của con nó cũng sẽ ít hơn. Nếu giả sử như bạn có không thông minh, bạn không có học toán giỏi, hay là bạn không vẽ giỏi, hay bạn không học hát giỏi, bạn không có giọng ca tốt, thì bạn cũng đừng có lo nha. Bởi vì là sao? Bởi vì là nó không ảnh hưởng gì đến cái việc di truyền cả. Và cái khả năng của con không phải là khả năng có sẵn từ lúc con bẩm sinh hay là di truyền, mà cái điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào môi trường và cách giáo dục, cái cách mà chúng ta đưa những công cụ để giúp cho đứa con có khả năng phát huy hết được những điều đó. Một đứa trẻ sẽ được phát huy hết tất cả mọi thứ khi mà bố mẹ tạo được cái điều kiện cho con. Và các bạn thấy đấy, so với một đứa trẻ mà được tiếp xúc với rất là nhiều, được đi rất là nhiều, được tham quan rất là nhiều, được trải nghiệm rất là nhiều, thì đứa trẻ đó sẽ rất là lanh lẹ, sẽ có một cái tư duy rất là tốt. Còn với một đứa trẻ suốt ngày nhốt ở nhà suốt ngày, không có được giao lưu tiếp xúc gì nhiều với những đứa trẻ đồng trang lứa, với mọi người xung quanh, tìm hiểu chỗ này chỗ kia, thì tất nhiên là cái khả năng mà con nhận biết, con tư duy về một vấn đề nào đó, nó cũng sẽ chậm hơn rất là nhiều. Và điều đó rất là thiệt thòi nha các bạn. Rồi, tới đây thì mình cũng xin kết thúc cái bài này tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi kênh podcast Tâm sự ngày là mẹ của Tâm yêu. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn. Nếu như mà có những cái thắc mắc gì về những cái kiến thức về chăm sóc và giáo dục sớm đối với con trẻ, hay là có những cái vấn đề, những cái tình huống gì mà các bạn cảm thấy rất là khó để mà rèn dạy cho con, thì các bạn có thể inbox về cho mình nhé. Mình sẵn sàng để được chia sẻ những cái gì mà mình hiểu biết. Còn nếu như mà cái nào mà mình chưa biết thì mình có thể là mình hỏi cô giáo của mình và đọc thêm những cái tài liệu khác để mà chia sẻ với các bạn. Rất là vui nếu như mà các bạn có thể chia sẻ với mình nhiều hơn, để mình có thể là làm tốt những cái nội dung của mình. Rồi, bye bye và hẹn gặp lại các bạn nha.